Thưa quý thính giả, mỗi năm từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 11 là mùa bão ở trong vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Trong những tháng này, những trận hurricane thường thổi vào vùng Đại Tây Dương, vùng Caribbean và vùng Vịnh Mexico với sức tàn phá kinh khủng. Hai trận bão lớn đã xảy ra năm nay là Helene và Milton, gây thiệt hại đáng kể cho vùng Đông Nam. Bão tố là điều không thiếu, chẳng những tại vùng Đông Nam Hoa Kỳ hàng năm, nhưng bão tố cũng là điều không thiếu trong đời sống của con người. Bão tố đây không phải là mưa gió, nhưng là những khó khăn, tai họa, thách thức của đời sống. Chúng ta làm gì khi đối diện với bão tố như vậy? Các sách phúc âm ghi lại câu chuyện Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài gặp bão, và câu chuyện này sẽ giúp cho chúng ta biết phản ứng như thế nào mỗi khi phải đối diện với những bão tố trong cuộc đời. Câu chuyện Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài gặp bão được ghi trong phúc âm Mác như sau. Chiều tối hôm ấy, Đức Chúa Giê-xu bảo các môn đồ, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Sau khi lìa đoàn dân, Ngài vẫn ở trong thuyền và các môn đồ đưa Ngài đi. Có một số thuyền khác cùng đi nữa. Một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Nhưng Ngài đang ở đằng sau lái tựa trên chiếc gối mà ngủ. Môn đồ đánh thức Ngài và thưa, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài thức dậy, quở gió và truyền cho biển rằng, hãy yên đi, lặng đi. Gió liền ngưng bặt và biển lặng như tờ. Rồi Ngài bảo các môn đồ, sao các con sợ hãi đến thế, không có đức tin sao? Các môn đồ vô cùng kinh hãi nói với nhau, người này là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người. Câu chuyện Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài gặp bão dạy chúng ta những điều sau đây. Trước hết chúng ta thấy bão tố trong đời sống là điều bình thường. Tại sao lại bình thường? Tất cả chúng ta đều biết không khí chuyển động tạo thành gió. Không khí từ vùng có áp suất cao di chuyển đến vùng thấp và tạo thành gió. Các nhà khí tượng cho biết không khí thường chuyển động về phía tây mặt ở bắc bán cầu và về phía tây trái ở nam bán cầu. Vì vậy, khi trái đất di chuyển, hai luồng không khí giao nhau tạo thành những vòng xoáy và gây nên bão. Bão là hiện tượng bình thường trong thiên nhiên. Câu chuyện Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài gặp bão cũng vậy. Câu chuyện này xảy ra tại biển hồ Galilee là nơi rất thấp và gần sa mạc. Nắng nóng ban ngày tạo nên vùng áp suất thấp bên dưới và tối lại, không khí chuyển động từ vùng cao đến vùng thấp tạo thành bão. Dông bão là điều bình thường. Dông bão trong đời sống của chúng ta cũng vậy, nó rất bình thường. Ai cũng có dông bão trong đời sống của mình, không ai tránh được cả. Người xưa nói, ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt, có hơn ai. Chính dông bão của đời sống làm cho con người trưởng thành và lớn mạnh. Dông bão trong đời sống chẳng những là điều bình thường nhưng cũng là điều thông thường. Thông thường vì nó xảy ra cho mọi người, không ngoại trừ một ai. Câu chuyện cho biết Chúa Giê-xu ở trong thuyền và các môn đồ đưa Ngài đi thì có một số thuyền khác cùng đi nữa. Chúa và các môn đệ của Ngài không phải là những người duy nhất gặp bão, nhưng những chiếc thuyền khác cùng đi cũng gặp bão như vậy. Mỗi khi dông bão đến trong đời sống, chúng ta thường nghĩ chỉ có một mình chúng ta gặp khó khăn, nhưng không phải như vậy. Mỗi chúng ta đều có hoạn nạn thử thách, không lớn thì nhỏ, không nhiều thì ít, không ai được miễn trừ. Có những hoạn nạn thử thách đã xảy ra, cũng có những điều sẽ xảy ra. Và chắc chắn nhiều người trong chúng ta đang phải đương đầu với thử thách ngay trong giờ phút hiện tại. Bão tố trong đời sống là điều thông thường. Chúng ta cũng thấy bão tố trong đời sống là điều thường thường. Thường thường nghĩa là xảy ra luôn, không phải xảy ra một lần rồi thôi. Hai chương tiếp theo ở trong Phúc Âm Mát cho biết không bao lâu sau đó, các môn đệ của Chúa đi thiền qua biển hồ Galilee và họ lại gặp bão. Bão tố trong đời sống chúng ta cũng vậy, không phải hết rồi là thôi, không bao giờ trở lại. Kinh nghiệm cho thấy bão tố là điều xảy ra thường xuyên. Người ta thường nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Có người hết bệnh tật đau yếu lại đến nợ nần. Có người vừa bị khủng hoảng tinh thần trong một mối quan hệ nào đó, thì tiếp theo lại có người phản bội. Dông bão cứ thường thường xảy ra trong đời sống. Bão tố trong đời sống là điều bình thường, là điều thông thường, là điều thường thường. Nhưng bão tố trong đời sống cũng là điều phi thường. Tại sao bão tố là điều phi thường? Phi thường vì trong câu chuyện Chúa Giê-xu và các môn đệ gặp bão có ba điều sau đây xảy ra. Thứ nhất, Chúa Giê-xu đã bình yên, nằm sau lái mà ngủ. Kinh Thánh ghi, một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước, nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, tựa trên chiếc gối mà ngủ. Tại sao Chúa Giê-xu có thể ngủ giữa cơn giông bão? Chúa có thể ngủ vì biết rằng giông bão sẽ không làm hại được Chúa và Chúa có quyền trên giông bão. Bão tố là điều phi thường vì khi Chúa Giê-xu ngủ thì chúng ta thấy các môn đệ của Ngài hoảng sợ. Kinh Thánh ghi, môn đồ đánh thức Ngài và thưa Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Chúa Giê-xu thì ngủ nhưng môn đồ của Ngài thì hoảng sợ. Sau đó Chúa hỏi họ, sao các con sợ hãi đến thế, không có đức tin sao? Các môn đồ của Chúa đã hoảng sợ vì họ không có đức tin. Thiếu đức tin sẽ khiến cho con người sợ hãi trong giông bão của đời sống. Và cuối cùng, chúng ta thấy bão tố là điều phi thường, vì chính Chúa có thể dẹp yên bão tố. Kinh Thánh ghi, Ngài thức dậy của gió và truyền cho biển rằng, hãy yên đi lặng đi. Gió liền ngưng bặt và biển lặng như tờ. Trước việc này, môn đồ của Chúa đã hỏi người này là ai, mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người. Câu trả lời là, chỉ đấng tạo hóa là đấng tạo dựng gió và biển mới có thể ra lệnh cho chúng vâng lời. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời đấng tạo hóa, cầm quyền trên muôn vật mọi loài. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi của Chúa Giê-xu cho các môn đệ của Ngài và cũng cho chúng ta nữa. Chúa hỏi, sao các con sợ hãi đến thế, không có đức tin sao? Quý vị có sợ hãi trong những bão tố của đời sống không? Để không còn sợ hãi, hãy có đức tin nơi Chúa Giê-xu là đấng tạo hóa. Ngài cũng là vị cứu tinh, giáng trần, chịu chết vì tội của chúng ta để cứu chúng ta. Quý vị đã có đức tin nơi Chúa Giê-xu hay chưa?